vì cái khối lượng sắt của chiếc xe này có thể làm cho quả bom nổ. Nếu khi trinh sát mà nó biết rằng cái chỗ này có bom từ trường thì xe nó ở đằng này mà nó giăng dây và nó chuyển cái thùng trong rừng ra, nó lăn vào, nó buộc dây, nó kéo qua, nó cũng làm cho xe nổ.
Because they have to have some engineer called to go to find out where this bomb is. So the truck here, they move this thing before from this position and tie it up and let this the truck pull this thing through. So you're right. If this one cross this and the weight and heavy that make this activate the bomb here that will blow this. So they have to find this first and they have to roll have the drum somewhere that when the truck pull that will activate
okay.
The thing in here to make the
I think he's describing something different because these were specially built. From what I gather, they're using any ordinary truck here.
This is not any ordinary truck, just like he say.
All right. would they use this for magnetic mines?
Đây là bom từ trường hả? Chứ không phải CPU hả?
Không, bom từ trường.
CPU
là
thả. This is magnetic mine.
CPU là bom sát thương, bom nổ.
This
là
is magnetic mine.
Còn mang hơi ngạt đấy. Mà CPU khác.
Yeah. This is CPU, this is...
The vehicle that I had...
Bom từ trường nó khác. Mà cái CPU nó lại khác.
Cái tài bom kia.
Huh?
Yeah, this is magnetic bomb.
Magnetic bomb.
It's magnetic bomb.
Okay, but tell him that the armored car I had heard about had been specially built so that if there was a magnetic bomb, it would trigger it before it crossed. In other words, it wasn't dragging anything; it was pulling. Yeah, it was. It would go and it would. If the mine, magnetic mine is here, it would get maybe 10 or 15 meters away from it.
Mà ông được di tả đó là chiếc xe đó nó chạy vậy nè, và cách cái bom từ trường khoảng chừng mười mấy thước á thì làm cho nó nổ, chứ không phải mà kéo cái gì hết
đó. Đó là một cách, đây là một cách mà ở chiến trường họ làm nhiều cách để phá bom từ trường.
It's different type of truck to make the bomb, magnetic bomb exploding.
Uh-huh.
This is another way.
Mm.
Okay, all right. So, can he knows about the other way too?
Bác biết chiếc xe kia không? Chiếc khác nữa không? Hay là một cái
kia? Xe khác á, thì ai kể cho nghe đó, thì là một cái cách của xe khác thì là ai kể cho nghe đó thì ai kể ông.
Is it Đồng Sinh Nguyên say that?
Yeah.
Đồng Sinh Nguyên.
Ông Sinh Nguyên kể thì ông bảo cái xe ấy nằm ở Ba La Bổng Đỏ.
Yeah.
Tức là nằm ở cái bảo tàng hay sao?
Không biết là cái khu quân sự phải có hẹn trước mới cho vô coi.
Thế là không vô coi được ở đó.
Dạ không.
Không coi được ở đó thì cái xe ấy cũng là một cái loại xe bọc thép.
Yeah.
Và người ta chạy với tốc độ để làm cho nó khởi động từ đường và người ta chạy qua nó thì nó nổ.
Let's just say another type of truck that run very, very fast to activate this magnetic to make the bomb exploding.
Okay. Mm-hmm. All right, then let's finish talking about this and then we'll go on to the other one.
Okay.
I'm not getting any juice here. There's no electricity.
Đây cái loại quả bom từ trường nó nổ thế này nhá. Nó thường là nó nằm sâu dưới rút xuống đất ấy.
Yeah.
Thì đôi khi đó. Thì nó nổ cái nổ nó tàn nó này.
Yeah.
Cái sức nổ của nó là thế này. Nó nổ như thế.
So you know about this one, right?
Right.
They have to, if they find this is where the position of the magnetic bomb, they you move this oil drum. So and the truck
khi mà nó nổ,
they tie this thing to the drum and drag it. Then activate this thing. When the bomb explodes, this is how they explode it.
Cái này á là 50 mét thì có thể nằm trong vùng nguy hiểm.
So when they exploded, they have the diameter is 50 meters.
50 meters,
the
number
of the blast area?
The blast area, mm-hmm. If you are within 50 meters, it's very dangerous.
Nhưng mà khi biết có bom từ trường, cái xe mà làm cho khối lượng bom từ trường này nổ, tức là cái bom từ trường nó phải có một cái thời gian để nó hút.
Để hút, yeah.
Nó hút, nó mới chạm đến đó, nó tới, yeah. Nó mới nổ. Thế thì khi mà nó chạy, nó dùng cái sức nặng, nó chạy cày qua đây mà có sắt thép đủ cho nó hút á,
yeah.
Thì nó vụt đến đây cái, thì là cái cày này quay, thì chiếc xe nó đã chạy ra đến đây rồi.
Ừ. Cái đó là cái đó loại khác
hả? À, đó cái loại mà ngồi trên xe mà chạy ngang cho nó nổ. Khi biết mà xe là xe đi phá đó,
à.
Còn xe mà xe vận tải quân sự trên đường thì không biết những chuyện này, có thể là họ lái quá là nó nổ. Nhưng mà xe phá nó biết đây có bom thì nó chạy cho đủ cái sức hút. Thì khi mà quả bom mà khởi động cho được thì xe nó ra đến đây.
Qua khỏi
50 mét
rồi.
Qua khỏi 50 mét. Và khi nó nổ thì có thể nó ra xa 100 mét.
Okay, this is another way that you asking. Here they know the area of the magnetic bomb. They run the truck who used to
the truck that falls with her.
No.
You finished talking about the first one?
Yeah, I finished talking about the first one.
Okay.
You get all the info?
Well, I need to go back to it, so go ahead and tell me. Now you're talking about the armor.
Let's finish this one. This is easy to want to know. What do you miss about this one? This one, if they know the area,
yeah.
They move the oil drum,
yeah.
Further out, and they move the truck, and then they tie the string as long as 500 meters, right. To pull this,
okay.
Pull this,
right.
Slowly, yeah. And then activate the thing, and then make the bomb blast.
All right,
okay, any question about this?
Yes, but how did they weigh down that barrel?
Ông hỏi sao nó biết cái sức nặng mà nó đo vậy, để đi kéo ra cho nó. Người ta phải biết hết à?
Biết.
They have,
tức là người ta tính toán.
They have cut they
công,
already.
Công, cái chỗ chuyên môn của công binh họ tính toán.
The engineer corps have calculated how much this drum must weigh. So when they pull through to activate this magnetic bomb.
Okay, but what they fill with rocks?
Ở trong nó bỏ gì đâu bác?
Sắt không?
All metal.
Sắt.
All kind of metal.
Những quả lá, những cái lá răng của chiếc xe, những cái vành chiếc xe mà bị bom văng
đi. All the wheel, the wheel, the tire wheel, they filled up this, all kind of metal.
So it was waste metal.
Yeah, waste metal.
All right, now, if that's a 500 meter line, it would be very hard to control, you know, where that barrel, I mean, even stretches of the road weren't completely straight. How would they control where the barrel went?
Ông nói, nếu mà dài 500 thước, khó điều khiển này, làm sao nó biết cái thùng phi này nó đi đúng là nó phá.
Cái này nhiều cách khác.
Ông hỏi trường hợp này, ví dụ mà 500 thước á, nó kéo làm sao mà điều khiển được cái này mà cho nó đi ngang được nó.
Tức là cái người phá công binh nó đào lộ, nó nằm hai bên cái đường này này. Và nó ra hiệu cho xe chạy mức độ nào để cho cái bom này. Có khi thì 500, có khi 200, khi dài, khi ngắn, tùy cái địa hình.
It depends on the terrain of the trail. It's not exactly 500 meters. It depends on the terrain of the trail.
Tùy theo cái địa hình. Ngồi cũng ngồi qua chỗ nào.
Bác đưa bác ngồi đi.
Để bác có thể chạy và lấy
ngay. Depends on the terrain of the magnetic bomb.
Okay. So they would adjust this.
Yeah, they were adjusted according to the terrain.
What's the shortest they would?
Ngắn nhất là 200 thước, bác nói hả?
Tùy theo cái địa hình, nếu nó dốc hay là nó bị cái vật cản hay quả đồi là gì đó, chứ không phải chỗ nào bằng phẳng cả.
Depend on the terrain.
Okay.
Tùy theo địa hình mà người ta làm dây ngắn hay dài.
Let me ask this: what kind of safety effect would they build in if they said there was a 50 meter?
No, this is different. This is different.
Okay.
Không, thì cái đội hình mà ngắn nhất mà để cho an toàn thì cái người lái xe đó là
an toàn tùy theo bom. Nếu bom từ trường có nhiều loại, loại nó 25 bản anh hay là loại 50 bản anh hay loại 100 bản anh thì tùy theo cái loại bom.
Depend,
mà người ta làm dây ngắn hay dài.
Depend on the weight of this bomb, like 25, 50 and the 75 pound magnetic bomb.
Uh-huh.
That they adjust the string accordingly to the
length and the weight of the barrel.
Yeah, no, yeah, the length and the weight of the barrel according to the weight of the bomb.
All right, now when they found the bomb, would they dig around the bomb to find out what size it was and then go through all these adjustments, or would they guess or what?
Nếu mà tìm thấy cái bom nè, làm sao họ biết nặng bao nhiêu, nặng để họ họ kéo dây?
Tức là khi bom ném thì người trinh sát là người ta đã quan sát. Khi bom ném thì những người gọi là người trinh sát để mà của công binh đấy, họ phải theo dõi loại bom gì. Bom bắt đầu rơi xuống thì họ đã tính mấy quả rơi vùng nào và họ đếm tiếng nổ. Nếu quả bom nào nổ là Mỹ nó ném không phải là nó ném bom từ trường cả. Nó ném lẫn với bom nổ để nó đánh lạc hướng cái người trinh sát ấy.
Because they have engineer corps whose their job is observe where the bomb fell, what type of bomb they were dropped, because then the US dropped the bomb, they dropped the bomb who exploded right away upon impact and this bomb magnetic. So they have to observe where the bomb fell and they begin to calculate.
Right now, the flak jacket. Did North Vietnam have flak jackets, or was that an American flak jacket?
Này cái áo giáp của người lính Việt Nam làm hay là của Liên Xô cung cấp?
Liên Xô.
Belong to the Soviet. Somebody.
Okay. Did he draw something here in front of the guy? Is it?
No. It's just the flak jacket to protect the whole body of the guy.
And was there a flak jacket? But did he sit on a flak jacket as well?
Nó bận vô chứ đâu có ngồi trên cái áo giáp mà. Nó bận như trong trung bình nó thôi. No. Just around his body.
Okay, because
cái áo giáp là một loài giống như áo blue dông.
Yeah.
Và người ta có may để người ta đẩy vào những cái miếng thép. Đẩy vào thế này.
It's like a jacket. Okay. They have filled with metal around the back jacket.
Yeah.
Underneath there's no jacket. It's just around the body.
Yeah, I know there isn't. That's why I was asking if he was sitting on a separate flak jacket, because if he went over a mine, the explosion is going to be up. You know,
no, this is he pulled the thing. Not the other one.
Yeah, but food. I mean, the reason he's wearing all this is because there's a possibility that the truck might accidentally go over a mine.
Yeah.
So, you know, what I'm asking is, if he was going to be protected, why wouldn't he have something underneath in case the truck went over a mine and the explosion was upward? You know, the explosion would come up like this and would get all the exposed area.
Ở dưới nó không có cái gì bảo vệ đó, tại vì nhiều khi cái xe chạy qua đó nó nổ lên cái nền trên.
Tất cả những cái đèn nó là bộ đội nó đã dưới cái đít nó ngồi nó chỉnh cái người lái xe họ đã đẩy những cái miếng cao su, những cái miếng sắt thép dưới này để họ che nó từ cái nào từ lao.
And underneath his seat, all the driver has to take care themselves about putting the metal underneath himself too. That's not the flak jacket, but the driver has to do that themselves to protect himself.
You might tell him that a lot of our helicopter pilots, instead of wearing the flak jackets, would sit on them because they were afraid of the bullets coming up like this.
Người lái trực thăng người ta không mang vô, người ta để áo giáp người ta ngồi lên
vì
sợ nó sợ nó bắn lên.
Còn cái này thì nó là mạnh nam.
Yeah.
Mạnh bom nổ ở trên bắn xuống. Còn ít khi mà nổ dưới nó lên. Nếu mà nổ dưới nổ lên á thì không cần phải chạy thẳng gì cả. Bay thẳng lên trời và chết luôn.
Because the flak jacket is from to protect shot from this way and this way. But if you really explode from underneath, you just eject it up and die. And when you come down,
cần gì để chạy nè.
You don't have to
nổ trúng mình thì khỏi để chạy nè.
Còn cái việc mà phá bom từ trường đây là nói xe.
Là khi để cho giải thích hết cái này như thế nào.
And I assume that there was just a driver and nobody in the passenger seat.
Chỉ có một người lái thôi, đâu có người ngồi kế bên hả bác? Chỉ có một người lái xe thôi à? Người tài xế thôi hả? Chứ đâu có người khác ngồi kế bên đâu.
Có luôn. Những người bên cạnh là những người là lái phụ để thay nhau ngủ. Người này ngủ thì họ thức vì có họ
because they have to be awake and they have other driver to substitute in case this driver gets tired so they can take over the wheel.
Okay, but he wouldn't be in the cab of the truck with him,
huh?
Was there just one guy in the cab of the truck?
No, it's some other along, sit along with him.
They would have two people in
there. Two or three, because the other driver had to take over the wheel when you are tired, so had to take over. Because this guy spent sleepless night.
And this heavy wood, would this go all the way around the vehicle, or was it just on the sides?
Xung quanh hết là ba, nghĩa là nó bao xung quanh hết chiếc xe hả? Yeah, go all around.
And how thick was it?
Dày có bao nhiêu?
Dày tùy cái người lại đó muốn bảo vệ tính mạng họ nhiều thì họ làm nhiều.
It depends on the driver who wants to protect. Heavy or less protective for himself.
Nhưng mà họ làm vừa mức để cái trọng tải. Ví dụ như trọng tải không quá 10 tấn thì hàng của họ chở đã 7-8 tấn.
So you gotta make sure that you don't overdo according to the weight of the car. So you must use your judgment about having protective for this. Next one is, here is the magnetic bar, within 50 meters around left and right, is dangerous area, so
50 meter radius or 50 meter?
50 meter radius, both sides. 50 mét là 25 bên đây, 25 bên đây hết bác? Hay là 50 thước mỗi bên?
50 thước. Trong cái phạm vi của bom nổ 50 thước thì có thể là sạch chưa?
50 meter diameter. So the truck just run somehow that give time enough to activate this bomb, and you have to hurry to pass this dangerous. So when the time for this to activate and explode, this truck is far away.
Còn thì còn tùy quả bom lớn hay nhỏ nữa. Nếu lớn thì khả năng năng sạch thương
mạnh. Đây cũng bọc giống xung quanh giống vậy á. Dạ, thì xem ra thì biết.
Ok.
Và xe bình thường có thể là họ dùng cái xe bọc thép.
Sometimes they use armor car like the one in Russia.
And how quickly would the truck have to go?
Nó chạy mau lắm bác, nó chạy mau lắm không?
Khi mà vượt quá đó phải nó phải chạy mau.
Yeah, after you pass the bomb, you have to run fast.
Okay, could you estimate though, would it be 40, 50? Phóng
định mấy cái số vậy?
Nó phải chạy đâu khoảng tùy địa hình đó, nó phải làm cái mặt bằng.
Depend on the terrain.
Cái mặt bằng được không có trở ngại gì thì nó phải mở tốc lên. Vì đấy là cái vấn đề sống và chết.
Yeah, because they have to run at a high speed because of matter of death,
cho nên nó phải
death and alive.
Now, would this be a situation in which they knew there was a mine there and they were detonating it, or was this a high speed run all along the section just trying to detonate any mines that were out there not knowing what they were?
Chứ là ông nói trường hợp là mình biết cái quả bom là mình mới làm vậy ha, chứ đâu phải mà biết bom nhiều rồi chạy một lượt vậy ha. Bạn phải biết chỗ mới dám chạy chứ đâu phải mà ví dụ bom nó dày đặc làm sao mà chạy được hết bác.
Biết chỗ mới chạy.
Yeah, you have to know to make a fast run. It does not mean that there's a lot of mine around here that you have to do it now. It doesn't work that way. You get yourself killed.
Okay, so you would have located
the located the mine and you have
còn
to
còn không biết chỗ đó thì người ta dùng xe bọc thép mà người ta chạy như thế
If you don't locate this bomb, and you have to use an armored car run through this mine, if in case you have to sacrifice, and you have to sacrifice when this bomb exploded.
Did he ever see one?
Oh, bây giờ dân chứng kiến một chiếc xe nào bị bom nó nổ lên không? So this kind of situation is a lot.
They're leaving a lot. Yeah. So, could he estimate what the success rate was? Was it 1 in every 10? 4 out of every 10?
Phỏng định cái sự thành công là 10 chiếc thành công được 4, hay là 10 chiếc thành công được 6 hay 8. Mấy chiếc xe mà chạy ngang, cái sự tổn thất ít hay nhiều?
Thường người ta thường á, cho nên là người ta bảo đảm chắc ăn người ta mới làm. Và thường thì đồ khoảng hy sinh thì phải hy sinh, nếu mà đồ 10 làm 10 lần thì một lần phải hy sinh, một phần 10.
If you try 10 times, one time, you have to suffer one casualty once, so 1 out of 10. So you run 10 times, you get 9 out of 10. One, you have, one is killed.
Trong việc phá bom đường rừng không phải chỉ có xe pháo kiểu này, mà trên những cung đường như vậy ấy, là có rất nhiều là người dân gọi là thanh niên xung phong, mà đa số những người là những cô gái ở phương họ ra, thì nghe bom nổ ở đâu thì họ đi họ lấp đường lại cho xe chạy, gọi là thanh niên xung phong mà. Nhưng mà nếu họ biết bom đường rừng thì chính họ không cần xe pháo gì cả, họ cũng dùng dây họ kéo cái thùng bằng sức người này, họ để dây xa vào bằng sức người họ kéo.
Not only they have these described car, but human being they use the string with these type of oil drum to pull themselves. Mostly the youth movement, youth volunteer. And these youth volunteers play a significant role in detonate this bomb. The same way that
pull the drum.
Yeah, pull the drum with that, with that human.
That'd be very heavy to pull. Would it just be one person?
Mấy người kéo được một cái thùng phi nặng vậy?
Độ khoảng 4-5 người.
4 or 5 people.
4-5 người. Là cái hội đồng đủ cho cái.
And I assume that they would not be
electronic.
Đâu bằng áo giáp sắt
hả? Có không? Không đủ áo giáp đâu. No. Because it's not enough black jacket for everybody to wear.
Yeah. No.
Người ta không đủ áo giáp, người ta có thể làm thế này.
General.
Đây là những trường hợp người ta biết chắc chắn là có bom ở đây. Nha, mặt đường nha.
Yeah.
Đây là người ta biết là có bom ở đây.
Yeah.
À, người ta biết quả bom ở đây. Người làm đường thì người ta đã thấy bom rơi ở đâu, người ta biết. Người ta đánh dấu ở chỗ nào, người ta biết.
Yeah.
Vậy thì người ta tự bưng những cái thùng, người ta đi tránh đường bom, người ta đến, người ta đặt trước cách quả bom là bao nhiêu đó. Và ở bên này á, thì họ dùng cái sức đấy, họ kéo thì họ đào hầm. Đấy, những người mà kéo giấy á, họ đứng dưới mặt đất này, họ kéo cái dây này, họ kéo cái dây cho cái thùng này, bom nổ thế này, thì những cái người thanh xung phong mà họ phá bom này á, là họ đào hầm xuống dưới sâu mặt đất này,
bao nhiêu thứ,
sâu đồ vừa che cái thân họ, một mét năm chẳng hạn.
Yeah.
See,
when they locate this bomb, they move this from to the location way before they pull it. They tie the string, okay? They tie the string, and over here, they dig some sort of protection underneath the ground by 1.5 meters, just enough to cover their body. And they stay down here and they pull. They pull this drum, go over the bomb toward this their way. So when the bomb exploded, see they don't have flag yet.
Yeah.
Explode this way, that have enough protection underground to protect them.
So again, this is when they knew where the mine was.
Yeah, when they knew where the mine was.
It was about how soldiers working on these mines would actually take everything off. They'd strip naked.
Anh có nói đó là mấy người mà phá bom á, người ta cởi trần hết, người ta không còn quân phục, người ta không sợ, người ta phá, bắt có nghe ví dụ đó không?
Thế đó. Nó đào xuống dưới, người ta mở đây, mở cái hạt nổ ra. Cái đó chuyện đó đơn giản, bác đã viết thành sách rồi mà.
Bây giờ bác có biết cái tổng hành dinh của ông Đồng Chí Nguyên không?
Tổng hành dinh trên đường mòn á hả?
Dạ, bác có thể vẽ được.
À, tổng hành dinh thì có thể nhiều
sâu bao nhiêu.
Tổng hành dinh á là cái ông Đồng Chí Nguyên ông đi theo là suốt tuyến đường, và ông cũng ngồi trên xe ô tô, ông cũng mặc áo giáp và
chứ không có đâu có người nào cố định hết hả?
Có nơi ở cố định, nhưng mà khi ông đi thì như thế là bà Cần cũng đi với ông nhiều lần đấy, nhiều lần trên đường mòn đấy. Nhưng mà ở chỗ tổng hành dinh nhất thì thường là như thế này, những cái nơi người ta ở đó có những cái đường hào nhá. Đường hào 1m 1m6, cái đường hào 1m6 nó chạy ngang chạy dọc trong những cái khu
núi,
cái khu mà người ta ở đó.
Yeah.
Thì ví dụ như đây là hầm của trực ban này nhá.
Yeah.
Thì là chạy sang hầm của tư lệnh trường này, phải chạy qua hầm của chính ủy này. Người ta đi với nhau bằng những cái đường hào nhá.
Yeah.
Những cái đường hào thì đây có thể là đây là cơ quan tham mưu ở chung quanh như thế, người ta ở cách xa nhau cho người ta không ở nhau. Cái hầm của tư lệnh ở đây chẳng hạn. Yeah, đây là hầm của tư lệnh này. À, hầm đây là hội trường này, để họp hành hội trường, để họp hành giáo ban này đấy.
Yeah.
Nhà ban thì cái hầm này cũng sâu, sâu độ làm chìm xuống 2 mét. Cái hầm này á, những cái hầm ở này á, những cái hầm này thì người ta cũng làm chìm xuống độ 2 mét. Là những cái hầm chìm trên có nhà mái che, người ta ở thấp xuống như thế để khi bom nó ném bất thường thì nó không sát thương người ta. Nhưng mà khi người ta rút xuống trong cái nhà hầm ấy, có những cái đường rút xuống thì người ta làm những cái hầm keo như thế. Hầm keo thì những cái cây gỗ ấy, thì là sâu 10 mét, sâu 14 mét, sâu 17 mét, tùy theo cái địa hình nguy hiểm đến mức độ nào. Thì sợ gì tại sao mà làm cái hầm như thế? Đây là có một cái gỗ mà chạy từ đằng này đến đằng kia. Thì đó. Thì đây là ở dưới những cái hầm này người ta cũng có những cái chỗ người ta nằm, phòng làm việc, điện thoại đó dưới hết. Nhưng mà những cây gỗ là phải chen. Cây gỗ này có thể kéo dài bao nhiêu đó hả?
Yeah.
Bao nhiêu đó? Gạt bao nhiêu đó?
Chứ là ấy dưới đất đi. Sâu dưới mặt đất 2 thước.
Sâu dưới mặt đất 2 mét là cái chỗ người ta họp hành đấy.
Yeah.
Nhưng mà nếu nhà tư lệnh ở thì đây là hầm họp, thì là đi xuống dưới thì người ta phải làm những cái hầm keo sâu dưới mặt đất độ 14 mét.
Yeah.
Đây là những cây gỗ.
Hầm tư lệnh ở. Bắt nghe cái này.
Cây gỗ đấy, cây gỗ ghép với nhau.
Yeah.
Cây gỗ ghép này, cây gỗ này là gỗ ngang.
Yeah.
Còn gỗ dọc thì nó thế này. Đó. Ở trên này là còn những... Vì sao mà gọi là keo? Cái keo như cái cột nhà kia.
Yeah.
Giờ này có cái chốt này. Để khi bom ném á, đây là đất nha.
Yeah.
Đất nha. Đất, đất, đất. À, người ở dưới này, người ở dưới này. Người đây, hả? Người đây. Cái chân của cái hầm nó không xếp lại được.
Yeah.
À, mà khi bom rồi á, bom xuống á, bom xuống nổ tung ra, thì cái chân cái hầm này nó không xếp lại được. Yeah. Thì cái cách này là cách của Việt Nam. Làm ra là chiến tranh thế giới lần thứ nhất á.
Yeah.
Cũng có cái cách làm hầm keo này, chỉ có cái cách của Việt Nam.
Cũng như là đó, chỗ Nguyên hả? This is the headquarters of General Nguyên, okay? This is all the resting area.
Anh tham mưu cả cái tư lệnh phó, chính ủy, những người trong cái bộ tư lệnh ở
this is the officer with General Nguyên, that, okay? This like underneath the ground 1.6 meters. They go like this. And this is the meeting place.
This is looking to a sideway view.
Yeah,
this is a tunnel going up.
Up, yeah, down like this.
Okay, would they have to crawl through this or would they...
Một chiếc sáo, bác nói chiếc sáo, đi đây đi, dạng như vậy.
Để người ta đi dưới đây cho, khi có bom ném người ta đi dưới để chống cảnh thật thương thôi. Có thể là...
Cái này không phải đường hầm mà cái hào.
Cái hào thôi, cái hào lộ thiên.
No, this is like a ditch.
Mm.
A ditch. A ditch for them to walk underneath here to avoid any bomb.
Mm.
And here underneath here they have a office underneath here 2 meters. These are the officer of General Nguyen. And this is the meeting.
Are all these, is this open air or is this underground?
Dưới hầm là...
Dưới hầm thấp xuống dưới mặt đất.
It's lower than the ground.
Okay.
Lower than the ground.
But khi có...
The top is open.
Ở trên là không phải có đất như vậy. Nó lộ thiên hả?
Trên lợp bằng lá.
They're covered with the leaves.
Okay, but...
Lợp bằng lá.
There's no dirt above it. It's just what I'm trying to... You know, you have
no, there's no.
You know, the drill sheet where they have the hospital.
Let me go
to. Trên lợp bằng lá để chống lại này, ví dụ như cái đây là đây.
Yeah.
Đây là vẽ trên xuống đấy nha.
This
đây là vẽ nhìn lên xuống này. Bây giờ ai vẽ cắt ngang nha. Vẽ cắt ngang thì cái hầm nó như thế này, những cái nhà mà thấp là như đây. Cây rừng nha. Cây rừng nha. Cây đấy, cây rừng đấy.
This is all the tree. Tree in the jungle.
Thế thì máy bay ở trên này á không có thể thấy được. Máy bay bay trên này không thể thấy được dưới rừng cây.
When the airplane fly on above, it cannot
không thể thấy được.
See under these trees.
Đây là lá hết đấy. Thế thì ở đây những cái nhà của họ mà cắt ngang những cái nhà của họ, cái đường hào của họ tới này, những cái nhà của họ thì họ làm sâu xuống dưới mặt đất và trên này họ lợp lá này để chống mưa đấy.
So they have covered leaves to protect them from the rain.
Yeah.
À, cái này là sâu xuống dưới là 2 mét. Còn những cái đường mà họ đi tới gặp nhau là họ đi dưới đường hào 1.6 đấy.
And these họ đi.
Còn khi mà có bom thì họ theo những cái đường này họ lại chạy xuống một cái hầm sâu.
See when they are bound, they go down to the A ship.
Yeah.
Bunk. These are the resting area.
Sâu.
And the
sâu,
same thing.
Sâu này là dưới mặt đất.
The auditorium for meeting.
Uh-huh.
And then going down this way, and this is another A ship thing for Tổng Sĩ Nguyên to hide. This is usually underneath 14 meters.
Là lúc khi có bom ném.
When they bomb.
Còn khi mà bom không ném thì vẫn ở bình thường trên mặt đất.
When they don't have no bomb, it's just you live normal above ground.
Did where was this particular headquarters located?
Trong trường hợp này nó đâu? Let me finish. He say that he been traveling a lot with Đồng Sĩ Nguyên. Sometimes Đồng Sĩ Nguyên he always wear black jacket.
Mm-hmm.
Riding on his jeep,
so he can stop anywhere to make a head his headquarter. Constantly moves, no fixed.
Okay.
No fixed headquarter.
Okay. There was a, you might tell about what Cal said about the.
Khoảng có loại cây lá người ta che đó để làm tấm hành dinh, rất là sự bất ngờ. Mỹ nó không ngờ tới là ông chọn những cái chỗ mà đồng đống đó,
ông còn nhiều nơi, ông Đông Sinh Nhân còn nhiều nơi, không phải là ông chọn, mà khi ông có thể đánh lừa cái tâm lý của người Mỹ hay tìm những chỗ rầm rạp để đánh.
Let's turn on Lee again, because psychology. He knows the U.S. always fight looking for the headquarters, the place under a tree and density tree. So he surprised them by picking the plane and ducking the tunnel and leaving underneath them.
Nhưng mà cái bình dương ngũ đồng tại không nổ nè, tìm xe suốt trên đường để nó nè. Chứ không phải nó tìm tầm hành dinh để nó đánh. Ví dụ như ở trong Nam nó tìm căn cứ của những người lãnh đạo, nhưng trên đường Mòn Hồ Chí Minh thì nó không tìm căn cứ của người lãnh đạo, mà nhiệm vụ của nó cứ thấy xe là đánh, thấy xe là đánh.
So the US, in the South, they always bomb the commanding officer headquarters. But in the Ho Chi Minh Trail, they always follow the convoy to attack.
Cho nên ông tìm để ông đặt tầm hành dinh những cái chỗ an toàn là những cái chỗ nó chẳng gần đường Hồ Chí Minh gì cả, chẳng gần đường mòn. Ông có thể ở tắt một cái làng hẻo lánh nào đó mà nó xa đường mòn, thế thôi là an toàn.
Sometimes he doesn't live near the Ho Chi Minh Trail. He picks a rural village to stay there for safety.
How often do you move
to
safe quarters?
Có ông đi qua lại thường xuyên không?
Ông đi thường xuyên, ông luôn luôn
ông di chuyển trong hành trình thường xuyên.
Di chuyển thường xuyên, ông chuyên môn đi bám sát các cái nơi mà trọng điểm quan trọng.
He always following all the important points on the trail.
Ông đi thường xuyên xuống các đơn vị.
He always
go every week, every once a month or
mỗi tuần hay sao? Là
cái ông nằm một chỗ.
Không, mỗi tuần ông phải di chuyển là mỗi tháng hay sao?
Không. Cái đó không nhất thiết, không có quy luật.
No fix.
Không.
What's the shortest and longest period of time?
Không theo quy luật cả.
It doesn't tùy follow theo the rule or obligation. It depends.
Tùy theo cái tình hình.
Depend on situation.
Tùy theo cái tình hình. Ví dụ như là cái điểm mà cây số 400 chẳng hạn mà bị đó là một cái nơi mà có thể là nó khó vượt qua. Thì bom nó đánh nhiều thì ông là tới trực tiếp cái chỉ đạo cái đó chỗ đó.
Sometimes that as a position that was attacked heavily previously, he appeared there just to direct the defense against the attack of that particular point on the trail.
So he would move his headquarters to that point.
He would go there, be present there, and command his troop to fight back. Again, the attack of the enemy.
During the attack?
During the attack.
Or, you're sure that's during the attack?
Trong lúc mình người ta thả bỏ bao nhiêu là ông có mặt thì ông chỉ huy đánh lại hả?
Ông chỉ huy để làm sao cho xe qua cho được. Chỉ huy công binh này, chỉ huy tên lửa này.
Lúc mà đang bị đánh giữ hay là?
Đang bị đánh giữ đó, thì ông phải tới trực tiếp vào chỗ ấy để làm gì? Đường tắt rồi thì ông phải đến để ông chỉ huy này. Cao xạ pháo và tên lửa phải bắn xua máy bay đi. Công binh phải ra mặt đường lấp đường lại, các xe phải chạy. Cái chỗ nào tắc là ông phải đến.
Wherever they have a road that kind of blocked, he was there to direct the air defense somehow where the position to attack the enemy plane. The engineer called to repair the road to keep the convoy moving. Chỉ với một cái đoàn xe đó, cái bị máy bay A-330 bắn, và thằng tài xế nó quản nó bỏ nó chạy, rồi ông Lan á, ông nói phía sau á, ông sẽ đi với cái đoàn xe đó, đoàn xe 300 chiếc á, nhưng mà đoàn xe đó bị acid amine quánh toàn sạch. Rồi ông về ông nói là ông đã sẽ làm một cái lỗi là cho đoàn xe đi mà bị đánh. Bác có nghe cái chuyện đó không? Ông tự ông nói là ông đã làm cái lỗi đó trong lúc cái đoàn xe đi.
Tất cả những cái chuyện đó thì
did he get any kind of a description of the attack? Did Dong Si Wen see his vehicle? Or...
Có ở trong cái vụ mà lúc ông Nguyên đi xe mà bị đánh không?
Không.
Xin đẹp theo dù...
But he didn't person. Hear anything.
No.
Đi thì nó đánh trên đường của mình đi thì nó...
So he traveled Dong Si Wen for 200 km, but during that journey, his journey, his convoy was never attacked or bombed while he was with Dong Si Wen. For 200 kilometers.
Was that day or night time?
Ban đêm hay ban ngày đó?
Ban đêm.
Night time.
Ban ngày thì không đi. Ban ngày thì tất cả đều xe đều dậu vào bùi vô bờ ăn u.
Bác có những hình ảnh về những cái lũng.
Không, nhưng mà lúc này đưa đi nổi. Còn ở đây thì có những cái triển lãm của quân đội đấy.
Nào
cái phóng viên con đường không họ đã in thành sách
à.
In thành sách trên đường mòn xe chạy rồi gì mua những cái tập ảnh đó là có hết
ở đâu bác
mua những tập ảnh của báo quân đội đấy của những cái tập ảnh như thế có hết cái công trình làm ảnh quân đội người ta đã có những quyển dài như thế này đủ hết tất cả những đường mòn rồi thì bom đánh rồi chạy trùi rồi thì được. Thanh niên xung phong để tháo gỡ bom để chứ đủ hết cũng thiếu một cái ảnh nào.
You see, the picture he had on a cape, he loaned somebody, he lost it. But you can buy a book, that they have exhibition of all the cape, young volunteer movement, that they have everything there.
Yeah. Okay, I want to finish with this one instance.
Cái thằng tháng mà bác đi 200 cây số, nhà.
Năm 1971, trong cái chiến dịch Lam Sơn 719.
Tháng mấy bạn? During the Lam Sơn 719 campaign, LAM.
Yeah,
SON 719.
Tháng 5.
May 71.
Tháng 5 năm 71.
Dong Si Wen was actually moving with the convoy. How many?
Bao nhiêu chiếc?
Bộ chỉ huy đi và có nhà báo và nhà văn đi theo.
Four vehicles of the headquarters, with including myself as a journalist.
Còn xe chạy trên đường của đoàn vận tải thì vẫn cứ chạy bình thường, vẫn mỗi đêm 500-600 chiếc ra mặt đường chạy.
Bộ đó bắt đi là 4 chiếc hả?
Bốn chiếc.
Only four convoy, four cars.
Còn chiếc Đông Sĩ Nguyên với người lại người bảo vệ rồi đó.
À, bốn người đi một chiếc?
Bốn người trong một chiếc. Còn chiếc thứ hai thì bán tham mưu. Rồi,
he was sitting with the same car with Đông Sĩ Nguyên.
Bán tham mưu rồi thư ký.
And the next two or three car is the
trong cái bộ
tư lệnh in the headquarters.
Was Đông Sĩ Nguyên to lead here?
Không là chiếc xe đi đầu hả?
Không, cái xe không phải đi đầu đi của gì hết. Tất cả đều... xe nó chạy trên đường như vậy.
Dạ, trong đoàn có xe 4 chiếc là ổng đi thứ mấy?
Là cái xe đầu là xe bảo vệ.
À,
xe thứ hai là xe ổng.
The second vehicle, the first vehicle is the
xe thứ
the
ba.
Escort.
Xe thứ ba, thứ tư là những cái xe bán tham mưu.
The escort.
Những người giúp việc cùng đi.
Where was Dong Si Wen going from and to?
Đi từ đâu tới đâu?
Đi từ Binh Trạm. Đi từ An Khâm.
From An Khâm.
An Khâm.
A-N-G.
K-H-A-M. Đi từ An Khâm. Trung Lào đó.
Central of Lào.
Miền Trung Lào. Đến cho đến Lom Phát.
Lom Phát, near the border of Cambodia.
L-O-M.
P-H-A-T.
L-O-N-P-H-A-T,
Long Phat.
Long Phat.
Near the border of Cambodia.
Đó, tức là đi đoàn dài đồ
vài ba trăm cây số.
Hay với tốc độ thường là mau hay chậm đó.
Chạy thì xe trên đường á là tất cả xe tải vẫn chạy, còn xe tư lệnh đi kiểm tra là chạy tốc độ bình thường.
Khi normal speed.
Khi cần dừng lại thăm cái bộ chỉ huy này, thăm các bộ chỉ huy các cái binh trạm, những cái
when needed, we stop by to visit the headquarters of each binh trạm.
Đồng viên mà tặng quà là khen thưởng hay là phê bình
to motivate encourage the soldier,
buồn lắm những cái sai lầm
motivate and encourage
we are the soldier at that binh trạm and correct any weakness that he seen during his journey to Long Phat.
If we were the headquarters, could you ask him what was the shortest amount of time they stayed at the headquarters and what was the longest?
Một chỗ thời gian lâu nhất mà ở một chỗ đó, trong khi tổng hành
rất lâu nhất là nó ở đồ
7 ngày. 7 days are long, at least 1 to 2 days.
Vì cái việc của ông là việc nó kéo dài ra từ Bắc Chín.
Would be, you know, they would have a ventilation tube going out.
Rồi cái
ống
cống
để listen to my question first. They have a ventilation tube going out. Did that ventilation tube serve two purposes? One is for air.
Ống thông hơi đó là phải hai mục đích để thở đi một cái.
You don't listen to the airplane to you.
Ống thông hơi này nó nghe sâu như thế cũng thể nghe người bay được. Tất nghe máy bay là qua các điện thoại của các trạm trinh sát ở xa đó mấy cái số gọi
that deep you cannot hear.
Okay.
Listen to the activity of the airplane through all the bin tram communication.
Nghe những cái đơn vị trinh sát nó ở ngoài những cái vùng sáng ở dưới đất ở những cái ngọn đồi nó gọi bằng telephone tức là cái máy bộ đàm. Máy 25 watt
rồi đó. Hurry forth from all the plane activity from the from on the ground.
Can he describe what one would find? First of all, on the bin tram, ask me.
Ông muốn biết bin trạm đó bác. Bin trạm là chỉ một cái tuyến đường dài hay là chỉ một cái nơi mà để đủ thứ đó. Bin trạm.
Bin trạm là từng cung đường.
Bin trạm là từng cung đường chứ không phải một chỗ hả? Từng cung đường.
Bin trạm là từng cung đường này. Từng cung đường. Rồi. Ví dụ 100 km. 100 km còn bin trạm thì bây giờ người ta gọi là bin trạm 1. Bin trạm 2, 3, 4. Trong cái bin trạm này gồm có này. 1 binh trạm trưởng, hả?
Yeah.
Cấp quân hàm từ thiếu tá lên đến trung tá.
Một binh trạm là một cung đường hay là một chỗ?
Một cung đường, một chỗ của một cung đường. Vì cung đường từ
binh trạm is location of each sector of the road.
So it was an entire sector?
No, it was an entire sector. And the bin tram commander rank was from major to lieutenant colonel.
Đó, bin tram như thế là
the head of that
bin tram trưởng là đầy đủ cái ban chỉ huy bin tram của họ gồm có bin tram trưởng, phó, tham mưu, hậu cần. Thì chỗ này có này, một là kho tàng này, á, để chứa hàng này, đơn vị xe này, vận tải này, là hai này, là sửa chữa xe này, là ba này, công binh làm đường là bốn này, thanh niên xung phong
thanh niên xung phong để mà hỗ trợ cho công binh nhé.
Yeah.
Là năm này pháo binh và tên lửa bảo vệ đường này.
Yeah.
Đường này là kho tàng này ha.
Tàng dòm cái gì đủ mỗi, mỗi thứ một cái hả? Là
đủ trong cái binh trạm này nó triển khai ra đủ này. Có thể là nó đóng gần cái hang đá thì trong đó thì đàn thì áo quần thì thuốc men thì gạo cái đủ hết.
Đủ hết.
Một cái binh trạm như là đủ hết. Rồi cả trạm sửa chữa xe rồi là đơn vị giấu xe rồi thì công binh để sửa đường để thanh niên xung phong
đây
để
là mà... súng ống áo quần đạn đủ hết.
Đó,
trạm nào cũng có hay là từ trạm.
Đàn nào cũng có.
Trạm nào cũng có.
Trạm nào cũng có hết. Yeah. Trạm nào cũng có hết. Nhưng mà người ta làm những cái cũng như thế này để chịu trách nhiệm cho dễ, vì một người chỉ huy từ đâu này đến đâu kia khó lắm.
Yeah.
Chia ra nhiều binh trạm, ông đồng sĩ nguyên là tư lệnh thì cả cái binh trạm này đều trực thuộc tư lệnh hết. Yeah. Y tế này chứ. Quân y hả? Quân y thì có này bệnh xá để mà cấp cứu này, nó đủ hết trong cái quân y đủ hết. Hậu cần để mà lo ăn uống cho cái binh trạm thì tức là nó đúng một rồi. Cái binh trạm như thế nó bằng cả một cái trung đoàn bằng cả
chỉ ready. Each binh trạm including a storage area, everything, food supply, ammunition, clothing,
ammo, what else,
clothing, everything, some unit of transportation.
Vehicle repair
also. Engineer corps. Young volunteer movement to support the engineer corps. Air defense unit.
Young volunteer.
To support the engineer corps. Combat has been blocked. He got to get an appointment with a Japanese people.
Start like this and this, so that section 3 would go part way in between.
Nghĩa là mỗi bên trạm nó chia ra giống vậy hết đó bác.
Nó không có chia.
Cung đường mới cung đường hết.
Cung đường.
Yeah.
Chia nhiều cung đường theo cái sự thuận lợi. Có bên trạm thì 100 cây số, có bên trạm 300 cây, có bên trạm.
The sector of the road have different bên trạm.
Không phải chia đều đó.
The distance belong depend on the terrain.
Yeah, yeah, I understand all that. Yeah.
I'm asking though, the bin tram would go, this would be bin tram 3, for example, like that.
Okay, ông muốn hỏi, từ 1, số 2 là bin trạm mấy?
Yeah.
Bin trạm 1, rồi cái tuyến đường đi từ 1 tới 2 là cái tuyến đường là nó đâu còn, nó kêu bằng bin trạm mà kêu cung đường hả?
Nó gọi là bin trạm, chứ không gọi cung đường.
Dạ, yeah, từ 1 tới 2 là số mấy, số 1?
Không, số 1, số 2 là tùy đó, binh trạm 12, binh trạm 14, binh trạm 16.
Không, thí dụ mà tuyến đường từ số 1 tới số 2 đó, là số 1 phải không? Là tuyến đường 1, binh trạm 1.
Không phải, không theo tuyến đường. Binh trạm đặt địa danh không theo tuyến đường. Binh trạm không theo tuyến đường.
Từ đây tới đây là không phải tuyến đường.
Không phải.
Không, ông muốn hỏi, từ đây, cái khoảng đường này binh trạm gì?
We're asking like this, this has been trend 3. Would that be Bintran 3, something like that? So it had part of the road between 2 and 3 and part of the road between 3 and 4. Is that Bintran 3, like that?
Ông muốn hỏi là cái cung đường chính giữa số 2, số 3 với đường số 3, số 4 là bên trạm 3 phải không?
Ờ. Bên trạm 1, bên trạm 2, bên trạm 3, bên trạm 4, bên trạm...
Dạ không. Cái tuyến đường, những tuyến đường này nó kêu bằng bên trạm nào? Chính giữa nè. Chính giữa 2, 3, 3, 4 nó kêu bằng bên trạm nào?
Không.
Không kêu bên trạm.
Cái này thuộc binh trạm trạm 1 nha.
Yeah.
Mà đến binh trạm 2 là hết binh trạm 1.
Ok.
Tuyến này là của binh trạm 2, tuyến này là của binh trạm 3. Thì tất cả cái anh binh trạm 3 nó chấm dứt từ đây.
1, 2, 3 binh trạm. Does it go middle to middle? From one side to another. 1, 2, 3.
Ok, so
the whole
Bintram 1 would go all the way to actually 2.
Yeah.
2. Ok. Alright, so... All right, so where this facility was marked the beginning of the Bintram.
Yes, this facility beginning of Bintram 3.
Okay, can you just verify that? I'm sure.
Cái này là cái bắt đầu của Bintram 3. Cái Bintram 3 ở đây.
Bintram 3 chịu trách nhiệm hết cho đến Bintram 4.
Yeah, this is the responsibility of Bên Trạm 3 to Bên Trạm 4.
Okay.
All right. Bên Trạm là...
We better move on to those pictures because I'm going to try to get through several of those reports. And the last thing, if you're asking about that, how it was...
Đồ của thầy đường mòn Bắc có không? Tìm ra không?
Cũng phải tìm là cái trên nước Việt Nam lấy cái bản đồ sắt cho làm một con đường cho đâu cần phải tìm nhỉ?
No, it's a Vietnam map, and you can take the Vietnam map and you can draw. It doesn't have...
For a book, though, I need to have, you know, I would like to have something that's officially used rather than just...
Bây giờ thế này nhé. Lấy một cái bản đồ Việt Nam nó bán đấy, bản đồ Đông Dương đấy. Thế là bà sẽ vạch cho cái đường mòn Hồ Chí Minh nó đi như thế nào.
Ông muốn có cái bản đồ mà chính thức mà
không sai trong chiến tranh, nếu như mà ô tô chở mới hết. Là vì nó làm từng miếng mà. Mà cái miếng như thế là dạp đến đâu.
They make different to put it together.
Yeah. Where is it?
Cái nữa là muốn có bản đồ ấy là phải cục bản đồ của Bộ Quốc phòng có.
Không mà ông muốn tới đâu coi được
hả?
Lào này, à, Lào này, Lào xuống đây này, cái Campuchia này nha. Đó, đây là Nam Việt Nam này, Sài Gòn này, Hà Nội nha.
Yeah.
Thì cái bản đồ Đông Dương á, thì bắt đầu nó xuất phát đường mòn Hồ Chí Minh từ Quảng Trị, à, là ngoài biên giới 17 này.
Yeah.
Thế là bên đây là này. Thì ngoài cái miền Bắc là tự do thì cứ chạy theo đường số 1 thôi.
Yeah.
Nhưng mà vào đến Quảng Trị mình tách theo đường mòn Hồ Chí Minh đi xuyên qua Lào, xuyên qua Campuchia đến Lộc Ninh, đến Tây Ninh. Đây là Nam Bộ.
Dạ, yeah,
đó, đó mua rồi. Yeah. Bảo yeah. Vạch cho. Dạ. Yeah. Vạch cho con hình hả?
Dạ, xin thêm hình.
Yeah.